Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 19 tháng Giêng năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức ông Chủ tịch Học viện Giáo hoàng Âm nhạc Thánh về nhạc bình ca. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Phi Dũng phụ trách.
Tin Hồng Kông. Các mạng lưới tổ chức phát triển xã hội của Công giáo đã bày tỏ nỗi thất vọng của mình về kết quả của hội nghị các bộ trưởng lần thứ 6 của Tổ chức Thương mại Quốc tế mới kết thúc gần đây. Sau 6 ngày đàm phán, Tổ chức Thương mại Quốc tế đã phát hành một bản tuyên bố của các bộ trưởng tại Hồng Kông vào cuối hội nghị. Hội nghị đã kéo dài từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 12 năm vừa qua. Tổ chức Hợp tác Phát triển và Đoàn kết Quốc tế, gọi tắt là CITSE, và Tổ chức Caritas Quốc tế, nói rằng bản tuyên ngôn của các bộ trưởng chưa thể đáp ứng được yêu cầu của hàng triệu người đến từ các tổ chức nông dân và mọi người trên khắp thế giới nhằm bảo vệ và phát triển sinh kế của họ hơn. Tổ chức Phát triển và Đoàn kết Quốc tế, một liên minh gồm có 15 tổ chức phát triển của Công giáo đến từ châu Âu, Bắc Mỹ và Tổ chức Caritas Quốc tế, một liên đoàn gồm 162 tổ chức dịch vụ xã hội, phát triển và cứu trợ của Công giáo, được các giáo hội địa phương trên toàn thế giới ủy thác. Hai tổ chức này đã bày tỏ quan điểm của mình trong một thông cáo báo chí chung mà họ đã phát hôm ngày 18 tháng 12. Các đại diện của hai mạng lưới này nằm trong số hàng ngàn nhân viên của các tổ chức phi chính phủ tham dự hội nghị của các bộ trưởng. Nhịp độ phát triển chậm gây nghi ngờ về sự tín nhiệm của các thành viên trong Tổ chức Thương mại Quốc tế trong việc thực sự thay đổi chính sách thương mại quốc tế hiện nay và mang lại mậu dịch công bằng cho người dân nghèo trong các nước đang phát triển. Ông Guillaume Legault, nhân viên về chính sách và bào chữa của Tổ chức Phát triển và Đoàn kết Quốc tế, đã nói trong thông cáo báo chí như thế. Trong bản tuyên bố của các bộ trưởng, những người đàm phán nhất trí cho rằng tất cả hàng xuất khẩu của các nước kém phát triển nhất sẽ được nhập miễn thuế và miễn quota vào thị trường của các nước phát triển vào năm 2008, hay không quá thời điểm bắt đầu giai đoạn thực hiện. Tuy nhiên, các thành viên đang đứng trước những khó khăn trong việc tuân theo thỏa thuận này, sẽ cho nhập miễn thuế và miễn quota vào thị trường, ít nhất là 97% sản phẩm có nguồn gốc từ các nước kém phát triển kinh tế. Ông Michael O'Brien, một nhà phân tích chính sách thương mại của Trocare, tổ chức phát triển hải ngoại chính thức của Giáo hội Công giáo ở Ireland, và là một thành viên của CITSE, tức là Tổ chức Phát triển và Đoàn kết Quốc tế, mô tả điều khoản này gây thất vọng lớn nhất. Theo ông, các quốc gia kém phát triển cần được miễn thuế và miễn quota cho tất cả hàng hóa trên toàn cầu. O'Brien đã nói với hãng tin UK hôm ngày 18 tháng 12 rằng 3% còn lại có thể cho phép các nước thành viên phát triển như Nhật và Mỹ ưu tiên cho các sản phẩm chiến lược như gạo của Nhật và hàng dệt của Mỹ. Bà Catherine Goda, một ủy ban chống đói nghèo và ủng hộ phát triển của Công giáo Pháp, một thành viên của CITSE, đã nói với hãng tin UK rằng các nước kém phát triển được cho phép tiếp cận thị trường ở một mức độ nào đó, nhưng sẽ không duy trì được sự phát triển của mình. Cân nhắc lại chính sách thương mại với các nước giàu hơn sẽ là thách thức lớn nhất của họ. Liên Hợp Quốc xác định các nước kém phát triển theo 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất, thu nhập thấp, tức là tổng thu nhập quốc dân theo đầu người thấp hơn 750 Mỹ Kim một năm. Thứ hai, yếu kém về nhân lực, tỷ lệ học vấn ở người lớn chưa tới 20%. Thứ ba, nền kinh tế yếu kém, sản xuất từ 10% trở xuống trong tổng sản lượng hàng nội địa. Theo cách xác định đó, 50 quốc gia được xem là nước kém phát triển, trong đó 32 quốc gia là thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế. Về nông nghiệp, những người đàm phán đồng ý về việc xóa bỏ tất cả các hình thức trợ giá xuất khẩu cho hàng nông sản vào năm 2013. Ngoài ra, các nước thành viên phát triển sẽ linh động xác định các mức thuế quan thích hợp cho các sản phẩm đặc biệt, theo bản tuyên bố. Michael O'Brien lưu ý, biện pháp này cho phép các nước đang phát triển tăng thuế quan và áp đặt một số hạn chế về số lượng hàng nhập khẩu, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho các nhà sản xuất thực phẩm nội địa, và bảo vệ các nhà nông canh tác nhỏ, tránh được sự bán phá giá các mặt hàng xuất khẩu rẻ tiền của các nước giàu hơn. Về mặt hàng bông sợi, các nước thành viên phát triển sẽ xóa bỏ tất cả các hình thức trợ giá xuất khẩu cho bông sợi từ cuối năm 2006. Các nước này sẽ miễn thuế và quota cho hàng bông sợi xuất khẩu của các nước kém phát triển từ lúc bắt đầu thời gian thi hành. Ông Jacques Bertrand thuộc ban các vấn đề toàn cầu của tổ chức Caritas Quốc tế cũng có cùng quan điểm. Ông nói với hãng tin UK hôm ngày 20 tháng 12 rằng, vì mạng lưới Caritas đặc biệt tập trung vào người nghèo, nên hội nghị bộ trưởng ở Hồng Kông là một sự thất vọng. Các nước châu Phi hầu như không được gì cả. Thông cáo báo chí của CICE và Caritas Quốc tế kết luận rằng, bản tuyên bố của các bộ trưởng nghe có vẻ như một thông điệp tiếp tục bàn tán cho đến khi hội nghị lên kế hoạch cho mùa xuân tới, khi toàn bộ các phương thức được tán thành. Thông cáo này nói thêm rằng, thông điệp này chắc chắn không phải là một thông điệp được hàng triệu người đang sống trong cảnh nghèo cùng, do sự bất công trong kinh tế toàn cầu hoan nghênh. Trước và trong thời gian diễn ra hội nghị dài 6 ngày tại Hồng Kông, hai mạng lưới công giáo quốc tế này, tức là Tổ chức Caritas Quốc tế và Hội Phát triển Quốc tế, đã cộng tác phát hành các thông cáo báo chí và văn bản nêu lập trường chung. Họ vận động những người đàm phán và chỉ dẫn tận tường cho các phương tiện truyền thông về các vấn đề thương mại như thịt gà, bông sợi và gạo. Tổ chức Quốc tế Phát triển và Đoàn kết và Tổ chức Caritas Quốc tế không xin tham dự hội nghị Bộ trưởng Hồng Kông với tư cách là tổ chức phi chính phủ. Thay vào đó, các đại diện của họ là thành viên hay cố vấn của các phái đoàn cấp quốc gia của nước họ hay của phái đoàn Liên minh châu Âu. Bằng chiến lược này, họ nói, chúng tôi đã tiếp cận được nhiều cuộc họp và phiên họp hơn, và thường xuyên trao đổi với những người đàm phán hơn. Theo bà Alberta Guerra, nhân viên về bào chữa và vận động của Liên Hiệp Quốc đã tổ chức dịch vụ tình nguyện quốc tế của Kitô giáo. Là một thành viên của Tổ chức Phát triển Quốc tế, tổ chức này là nhánh phát triển xã hội của Giáo hội Công giáo ở Italia. Bà đã nói với hãng tin UK hôm ngày 17 tháng 12 rằng, các vị đại diện còn gặp gỡ phái đoàn tòa thánh để trao đổi quan điểm trong suốt thời gian diễn ra hội nghị bộ trưởng. Bà lưu ý, các mối quan tâm của họ có trong bản văn nêu quan điểm của tòa thánh, được chuyển tới cho các phái đoàn trước khi hội nghị bộ trưởng bắt đầu. Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Tổ chức Thương mại Quốc tế Liên Hiệp Quốc và các tổ chức chuyên ngành ở Geneva, đã dẫn đầu một phái đoàn gồm 5 quan sát viên tham dự hội nghị bộ trưởng. Khoảng 5.800 đại diện đến từ tất cả 149 nước thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế, hơn 2.000 đại diện của các tổ chức phi chính phủ và các quan sát viên từ 40 quốc gia đã tham dự hội nghị này. Tin Ấn Độ, một hội nghị thế giới về gia đình vừa khai mạc tại Ấn Độ, trong đó các tham dự viên nói rằng, để xã hội được thái bình, trước hết hòa bình phải được thiết lập trong gia đình, tế bào cơ bản trong xã hội. Khôi phục đời sống gia đình và duy trì hòa bình thế giới. Đó là chủ đề của hội nghị kéo dài 5 ngày bắt đầu từ hôm mùng 2 tháng Giêng ở Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, cách New Delhi 2.095 cây số về phía nam. Khoảng 150 người đến từ 24 quốc gia đang tham dự hội nghị này. Hầu hết các đại diện đến từ các quốc gia châu Á Thái Bình Dương, gồm Bangladesh, Malaysia, Maldives, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Úc. Ngoài ra còn có các tham dự viên đến từ Canada và Hoa Kỳ. Người tổ chức hội nghị là nữ tu Catherine, cho biết tất cả các châu lục ngoại trừ Nam Mỹ đều có đại diện. Theo nữ tu dòng thánh giá Chavano, hội nghị nhằm phản ứng trước trách nhiệm hiện nay, nhằm xây dựng đời sống hôn nhân bền vững và cuộc sống gia đình lành mạnh cùng với nền văn hóa hòa bình. Chị đứng đầu Quỹ Dịch vụ và Nghiên cứu Châu Á về Gia đình và Văn hóa, một tổ chức tình nguyện đại kết ở Chennai, sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập trong năm nay. Khi nghênh đón các tham dự viên, chị Bekna lưu ý đến một nhu cầu xác thực về thiết lập hòa bình trong xã hội, vốn có thể được bằng cách xây dựng hòa bình trong gia đình chúng ta, đơn vị xã hội cơ bản. Chị cho biết, hội nghị xem xét những hình ảnh về văn hóa, chính trị và kinh tế của toàn cầu hóa, và hòa bình cần có ở mọi tầng lớp, cả trong thế giới vật chất lẫn tinh thần. Phát biểu trong buổi khai mạc, ông Danesh, Giám đốc Tổ chức Giáo dục Quốc tế về Sáng kiến Hòa bình, là một tổ chức phi chính phủ ở Canada, nói rằng gia đình là một thế giới thu nhỏ, nhưng nó đang bị tấn công.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, phỏng vấn Đức Ông, Chủ tịch Học viện Giáo hoàng Âm nhạc Thánh về nhạc Bình ca, do Mai Hương và Đặng Thí Dũng trình bày.
Nhạc Bình ca Gregorian đã bị bỏ qua một cách bất công, và chỗ đứng của nó trong giáo hội phải được phục hồi. Đức ông Valenti Misericro đã tuyên bố như trên trong một cuộc họp mới đây do Bộ Bí tích và Phụng tử tổ chức tại Vatican. Ngài là Chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Âm nhạc Thánh từ năm 1995. Là một nhạc sĩ người Tây Ban Nha và đã sáng tác hơn 2.000 bản nhạc. Đức ông cũng là giám đốc của Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả tại Roma. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức ông về nhạc Bình ca Gregorian trong giáo hội. Thưa Đức ông đã xin phục hồi nhạc Bình ca Gregorian và đề nghị đó rất được tán thành. Có phải đó là dấu chỉ một sự đồng thuận trong việc phục hồi đó chăng, thưa Đức ông?
Tôi thiết nghĩ điều này có nghĩa là có một dư luận chung, trùng hợp về sự cần thiết phục hồi bài hát Latin theo giọng Gregorian, là bài hát riêng của giáo hội. Nhạc Gregorian đã bị bỏ rơi và dành cho những phòng hòa nhạc và dành cho các dĩa CD khi thấy thích hợp và khi phụng vụ cần đến.
Trong thế kỷ 21, Đức ông có cho là hợp lý nếu hát nhạc Bình ca Gregorian cùng với những loại nhạc khác hay không?
Tôi nghĩ rằng những sản phẩm âm nhạc mới trong đa số trường hợp không được học hay là không có khả năng ăn rễ trong truyền thống giáo hội. Như vậy một cách tổng quát là kéo lê đến một sự nghèo nàn. Điều không thể hiểu được, nhất là trong những xứ thuộc nền văn hóa Latin, các bài hát bằng tiếng Latin theo nhạc Gregorian đã bị đẩy qua một bên trong vòng 40 năm nay. Hát Latin và nhạc Gregorian làm thành phần của truyền thống và nó bị gạt bỏ, không khác gì bị chặt đứt rễ. Việc bỏ quên không hát nhạc Gregorian đã tạo ra những điều kiện cho việc sản xuất những sản phẩm âm nhạc mới, đôi khi không có đủ phẩm chất kỹ thuật. Những sản phẩm có phẩm chất có thể được sử dụng với nhạc Gregorian, thì tại sao lại không chứ?
Thưa Đức ông, tại sao người ta nghĩ rằng người tín hữu Kitô không có khả năng để hát nhạc Bình ca Gregorian?
Người ta nghĩ rằng họ không có khả năng, nhưng điều này thì không đúng. Trước đó, con người đã biết hát những bài hát cơ bản trong tiếng Latin. Ngày nay, xem ra người ta cố gắng làm cho họ quên điều họ đã biết. Điều rõ ràng là chúng ta không thể đề nghị cho họ học toàn bộ các bài hát lên đến con số khoảng 5.000 bản. Trong khi hát phụng vụ, cộng đồng không phải là chủ động duy nhất, phải giữ một trật tự nào đó. Cộng đoàn phải hát phần của họ và và phần còn lại để cho ca đoàn, ca viên, người hát thính vịnh, và dĩ nhiên cả vị chủ tế. Muốn phát động trở lại để hát nhạc Gregorian trong cộng đồng, chúng ta có thể bắt đầu ghi nhớ đến Kinh Lạy Cha, Kinh Vinh Danh, Kinh Thánh 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 và Chiên Thiên Chúa. Nếu họ được mời, cho họ dùng nhạc và được huấn luyện thích nghi sau đó, thì cộng đoàn sẽ có thể hoàn toàn theo và hát những điệu nhạc Gregorian dễ dàng, dù đó là lần đầu tiên họ nghe những điệu nhạc này. Cũng như học vốn tiết mục bài hát Gregorian, thì cũng có thể học những bài hát khác trong sinh ngữ. Tôi có ý quy chiếu đến những bài hát giá trị ngoài tiết tấu Gregorian.
Xin Đức ông vui lòng cho biết, thánh nhạc trong giáo hội có được quan tâm cách đầy đủ chăng, thưa Đức ông?
Thực ra là không có. Có một thời chúng tôi đã nhấn mạnh về điểm này. Học viện chúng tôi làm việc này, nhưng đó chỉ là một thể chế hàn lâm, không phải là một cơ quan chuẩn hóa, và như vậy không có quyền ăn nói trong những việc này. Một cơ quan Vatican là cần thiết để họ giám sát những vấn đề về thánh nhạc. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định rằng, phương diện âm nhạc của những cử hành phụng vụ không thể để theo sự ứng biến hay là tùy theo ý riêng của dân chúng. Nó phải được giao phó cho một sự hướng dẫn có phối hợp và sự tôn trọng một số quy tắc. Những huấn thị thẩm quyền được chờ đợi, và điều này liên quan đến giáo hội tại Roma, tức là tòa thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Hãy chào chúc bình an cho nhau. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Khi mẹ Maria vừa gặp người chị họ Elizabeth, lời đầu tiên mẹ trao gửi cho bà là hai tiếng Shalom. Chính lời chào chúc bình an này đã hướng dẫn toàn bộ cuộc gặp gỡ giữa hai người. Thai nhi trong lòng bà Elizabeth là Thánh Gioan tiền hô nhảy mừng. Bà Elizabeth vui mừng phở lỡ vì lời chào của Đức Mẹ. Về phần mình, mẹ Maria cũng tràn ngập hân hoan, cho nên đã cất cao lời ngợi khen Chúa và công bố triều đại công chính và hòa bình của Ngài. Chắc chắn, ngay từ trong lòng mẫu thân, Chúa Giêsu đã học được bài học của bình an và bất bạo động. Sau này, Ngài cũng chào chúc các môn đệ và bạn hữu của Ngài bằng chính công thức và nội dung mà mẹ Ngài đã sử dụng. Khi sai các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng nước Chúa, Ngài cũng căn dặn họ. Khi vào bất cứ làng nào, lời chào chúc đầu tiên của họ phải là bình an. Ngài nói, nếu các con gặp những người hiếu hòa, họ sẽ đón nhận sự bình an của các con, và các con có thể lưu lại trong nhà họ. Bằng không, các con nên rời xa họ. Sau khi sống lại, lời đầu tiên của Chúa Giêsu là bình an cho các con. Sau khi cho các ông xem các vết thương, Ngài còn lặp lại bình an cho các con. Một lần nữa, khi nghe lời chào này của Đấng Phục Sinh, tâm hồn các môn đệ tràn ngập niềm vui và sự an ủi. Kể từ công đồng Vatican II, lời chào chúc bình an đã trở thành một cảm nghiệm trọng tâm trong thánh lễ. Trước khi rước lễ, mọi người đều được mời gọi quay sang người bên cạnh để chúc bình an cho nhau. Những lời chào chúc bình an và hòa giải này có thể là thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử của giáo hội Công giáo trong thời hiện đại. Nếu các tín hữu Kitô sống thật ý nghĩa của lời chào chúc này, thì bình an của Chúa Kitô chắc chắn sẽ đâm rễ sâu trong tâm hồn họ. Người ta sẽ không còn chém giết nhau hay gây chiến với nhau, vì bình an của Chúa Kitô ngự trị trong tâm hồn họ. Trong các cộng đoàn của dòng tên, khi đến lúc chúc bình an cho nhau, thay vì đứng yên tại chỗ và bắt tay hay ôm hôn người khác, các tu sĩ thường đẩy ghế lại gần nhau, nối vòng tay với nhau, nhìn vào mắt nhau, mỉm cười với nhau và cùng nói: "Bình an của Chúa Kitô ở cùng anh em." Một lời chào chúc xem ra rất bình thường, nhưng trong thời đại của khủng bố, của vũ khí hạt nhân và của bạo động ngày càng lan tràn, thì ngôn ngữ của bất bạo động chắc chắn vẫn còn quan trọng. Nếu chúng ta học chung sống hòa bình với nhau, chúng ta cần phải loại bỏ thứ ngôn ngữ của bạo động và tập nói với nhau những lời của hòa bình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh khuyên chúng ta phải luôn cẩn trọng về từng lời nói của chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ không hãm hại hay làm tổn thương người khác, chúng ta sẽ giúp họ có thêm bình an, hạnh phúc, hy vọng và an ủi. Trái lại, nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ của bạo động và sợ hãi, chúng ta sẽ góp phần vào việc đẩy mạnh văn hóa bạo động. Dĩ nhiên, trong cuộc sống, hành động quan trọng hơn lời nói, nhưng lời nói vẫn là một vũ khí quan trọng. Thánh Gioan chứng thực rằng Chúa Giêsu chính là lời của Chúa. Là lời của Chúa, Chúa Giêsu chỉ sử dụng những lời của bình an, nghĩa là Ngài chỉ nói sự thật với tất cả yêu thương. Ngài ít khi bày tỏ sự giận dữ, thất vọng hay cay đắng. Ngài dùng những lời có sức hàn gắn, chữa trị và yêu thương. Lời của Ngài là sức sống. Lời của Ngài mang lại hy vọng. Những lời của Ngài không những bổ ích cho người đương thời mà còn tiếp tục sinh hoa kết trái. Từ 2000 năm qua, nhân loại vẫn tiếp tục sống bằng những lời hòa bình của Ngài. Lời của Ngài vẫn tiếp tục biến đổi thế giới. Chúng ta cũng cần phải sử dụng ngôn ngữ bất bạo động với nhau, cách riêng với những người thân thương, gần gũi với chúng ta nhất. Trong cụ thể, sử dụng ngôn ngữ bất bạo động có nghĩa là không nói những lời thô tục, suồng sã, đầy nghiến, đắng cay hay thất vọng. Nhà tranh đấu cho hòa bình người Anh nổi tiếng là bà Muriel Lester đến thăm cộng đồng hòa bình do Mahatma Gandhi sáng lập hồi đầu thập niên 20. Những thành viên của cộng đồng nói với bà rằng, sau nhiều năm sống trong cộng đồng và thực thi bất bạo động như Mahatma Gandhi chủ trương, họ khám phá ra rằng giải giới thân xác, tức tránh những hành vi bạo động thôi chưa đủ, mà trước tiên cần phải giải giới tinh thần. Khi tinh thần được giải giới, thì mọi đắng cay và độc ác được bứng khỏi tâm hồn. Khi mọi tình cảm hận thù, đố kỵ, ganh tị được loại trừ, chỉ lúc đó con người mới thực sự được tự do. Mẹ Maria và bà Elizabeth đứng trước mặt nhau và trao cho nhau lời cầu chúc bình an với tất cả tấm lòng và tâm trí được giải giới. Ân bình an của Chúa làm cho tâm hồn hai người tràn ngập niềm vui. Hai người tức khắc chia sẻ cho nhau cảm nghiệm về Chúa. Đây là bài học, tuy đơn sơ, nhưng quan trọng mà chúng ta có thể rút ra được từ cuộc gặp gỡ này. Chúng ta cần chia sẻ cho nhau cảm nghiệm về Chúa. Khi chia sẻ cho nhau như thế, chúng ta sẽ có được niềm vui và sự an ủi. Khi chúng ta dám chia sẻ cho nhau như thế, và chia sẻ bằng ngôn ngữ của hòa bình và bất bạo động. Chúng ta sẽ đi từ hoang mang và sợ hãi đến hân hoan và an ủi. Đàn bà vốn dễ truyện vãn và chia sẻ cho nhau. Tuy nhiên, câu chuyện trao đổi giữa Đức Mẹ và người chị họ Elizabeth không chỉ là một câu chuyện thông thường. Hai người đã đi vào cuộc truyện vãn thiêng liêng. Hai người đã chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm về Chúa. Điều này xem ra không dễ dàng đối với phần đông trong chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta cũng có những tâm tình như mẹ Maria và bà Elizabeth, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui như hai người. Lúc đó, chúng ta sẽ dâng lời chúc tụng, cảm tạ Chúa và cầu chúc cho bất cứ ai chúng ta gặp gỡ sự bình an của Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần qua, chúng ta đã bắt đầu đọc tông hiến của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề là Fidei Depositum, tức là kho ký thác đức tin, để ban hành sách giáo lý mới của Giáo hội Công giáo vào năm 1992. Đức Thánh Cha đã kể lại, nói được là lịch trình và tinh thần việc soạn thảo bản văn, tức là tinh thần và việc soạn thảo sách giáo lý mới. Giờ đây trong phần còn lại của tông hiến mà chúng ta sẽ đọc hôm nay, Đức Thánh Cha nói về sự phân phối đề tài và giá trị giáo lý của bản văn. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Một cuốn sách giáo lý phải trình bày cách trung thành và chặt chẽ những giáo huấn của Thánh Kinh, của truyền thống sống động trong giáo hội và của huấn huyền trung thực, cũng như phải trình bày di sản tinh thần của các giáo phụ, của các thánh nam nữ của giáo hội, để giúp người ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Kitô giáo, và để tăng sức mạnh cho niềm tin của dân Thiên Chúa. Phải chú ý đến những khai triển của giáo lý mà Chúa Thánh Thần đã gợi ý cho giáo hội qua các thời đại. Cuốn sách cũng phải giúp vào việc lấy ánh sáng của đức tin để soi sáng những tình thế mới và những vấn đề chưa được đặt ra trong quá khứ. Vậy, cuốn giáo lý sẽ chứa đựng cái mới và cái cũ. Đức tin vẫn là đức tin ấy, đồng thời là nguồn mạch của những ánh sáng mới luôn. Để đáp ứng hai đòi hỏi này, cuốn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo sẽ một đàn phải lấy lại thứ tự cũ, có tính truyền thống và đã được noi theo bởi các sách giáo lý của Thánh Pio X, và phân phối nội dung thành bốn phần. Thứ nhất, Kinh Tinh Kính. Thứ hai, Phụng Vụ Thánh. Thứ ba, các bí tích ở hàng đầu. Và thứ tư, Hành Động Kitô giáo. Được trình bày chiếu theo các giới răn và sau cùng là việc cầu nguyện Kitô giáo. Nhưng đồng thời, nội dung của cuốn sách sẽ được trình bày cách mới mẻ, hầu đáp lại những đòi hỏi của thời đại chúng ta. Bốn phần này được liên kết với nhau. Mầu nhiệm Kitô giáo là đối tượng của đức tin, tức phần 1. Mầu nhiệm này được trở thành và được thông ban qua các hành động phụng vụ, tức phần thứ 2. Mầu nhiệm này hiện diện để soi sáng và nâng đỡ các con cái của Thiên Chúa trong hành động của họ, đây là phần thứ ba, mầu nhiệm này là cơ sở cho việc cầu nguyện của chúng ta. Mà cách phát biểu được mến chuộng nhất là kinh lạy cha. Đó là đối tượng của sự cầu xin, của lời ca ngợi và của sự chuyển cầu của chúng ta. Chính phụng dụ cũng là lời cầu nguyện, sự tuyên xưng đức tin, tìm thấy vị trí đúng của mình trong việc cử hành phụng tự. Ân sủng hoa trái của các bí tích là điều kiện không thể thay thế của hành động Kitô giáo, cũng như tham dự vào phụng vụ của giáo hội là việc đòi hỏi phải có đức tin. Nếu đức tin không được bày tỏ bằng các việc làm, thì đó là đức tin chết, và không thể mang lại những hoa trái của sự sống đại đại. Đọc cuốn sách giáo lý của giáo hội Công giáo, người ta có thể nắm được tính thống nhất của mầu nhiệm Thiên Chúa, của kế hoạch cứu độ của Ngài, cũng như địa vị trung tâm của Chúa Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa do Chúa Cha sai xuống và làm người trong cung lòng trinh nữ Maria rất thánh. Bởi phép Chúa Thánh Thần để trở thành cứu Chúa của chúng ta, đã chết và sống lại, Ngài vẫn luôn luôn hiện diện trong chúng ta, trong giáo hội của mình, nhất là trong các bí tích. Ngài là nguồn mạch của đức tin, gương mẫu của hành động Kitô giáo và là thầy dạy việc cầu nguyện cho chúng ta. Và giờ đây bước sang điểm cuối cùng, giá trị giáo lý của bản văn. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Cuốn giáo lý của giáo hội Công giáo mà tôi đã phê chuẩn ngày 25 tháng 6 vừa rồi, và nay tôi truyền phải ấn hành nhân danh quy quyền tông đồ của tôi, là một bản trình bày về đức tin của giáo hội và về giáo lý Công giáo được chứng tỏ hoặc được soi sáng bởi Thánh Kinh, bởi truyền thống tông đồ và huấn quyền của giáo hội. Tôi công nhận cuốn sách này là một dụng cụ có giá trị và có thẩm quyền để phục vụ cho sự hiệp thông trong giáo hội và là một tiêu chuẩn chắc chắn cho việc rao giảng về đức tin. Ước gì sách này phục vụ cho việc canh tân mà Chúa Thánh Thần không ngừng kêu gọi giáo hội của Thiên Chúa, thân thể của Chúa Kitô, đang trên đường lữ hành tiến về ánh sáng không chút bóng tối của nước trời. Việc phê chuẩn và ấn hành cuốn giáo lý của giáo hội Công giáo là một phục dịch mà người kế vị Thánh Phêrô muốn mang lại cho hội thánh Công giáo, cho tất cả các giáo hội riêng biệt đang sống hòa bình và hiệp thông với tông tọa Roma. Đó là nâng đỡ và củng cố niềm tin của tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu, cũng như tăng cường mối liên kết của sự thống hối trong cùng một niềm tin tông đồ. Vậy, tôi xin các vị chủ chăn của giáo hội và các tín hữu hãy đón nhận cuốn sách giáo lý này trong tinh thần hiệp thông, và hãy ân cần sử dụng sách này trong khi chu toàn sứ mạng loan báo niềm tin và kêu gọi người ta đến cuộc sống phúc âm. Cuốn giáo lý này được tặng cho họ để dùng làm bản văn quy chiếu chắc chắn và trung thực trong việc giáo huấn về giáo lý Công giáo, và nhất là trong việc biên soạn những cuốn sách giáo lý địa phương. Cuốn sách này cũng được cống hiến cho tất cả những tín hữu muốn hiểu biết nhiều hơn về những sự phong phú vô tận của ân cứu độ. Cuốn sách này muốn mang lại một sự nâng đỡ cho những nỗ lực đại kết của những tâm hồn có sự ước ao thánh thiện, muốn nhìn thấy sự thống nhất giữa tất cả các người Kitô. Nhờ việc trình bày cách chính xác về nội dung và tính mạch hòa điều của đức tin Công giáo, sau cùng cuốn giáo lý này được cống hiến cho tất cả những ai muốn hỏi chúng tôi về lý do tại sao của niềm hy vọng chúng tôi, và muốn tìm hiểu xem giáo hội Công giáo tin những gì. Cuốn giáo lý này không có ý thay thế những cuốn giáo lý địa phương đã được phê chuẩn đúng cách bởi giáo quyền, bởi các giám mục giáo phận và các hội đồng giám mục, nhất là khi đã nhận được sự phê chuẩn của tông tòa. Nó chỉ dành để khuyến khích và giúp đỡ việc soạn thảo ra các cuốn giáo lý địa phương, mới có chú ý đến những tình hình và những nền văn hóa khác nhau, nhưng vẫn cẩn trọng gìn giữ được tính thống nhất của đức tin và sự trung thành với giáo lý Công giáo.
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Những thái độ phải có để việc đọc Kinh Thánh được kết quả. Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta được thưởng thức lời Ngài, nhưng hương vị của Thánh Kinh không phải bao giờ cũng cảm thấy. Cũng như manna trong sa mạc và như thánh thể, của ăn này không phải ngày nào cũng có hương vị và hết mọi miệng lưỡi đều cảm được. Linh hồn phải biết chuẩn bị mới lãnh nhận được lời Chúa. Muốn nghe lời Chúa phải có tai, không phải tai xác thịt đâu. Ai có tai để nghe, hãy nghe lời Thánh Thần nói với các giáo đoàn. Những tai để nghe được lời Chúa là những tai của đức tin. Chính đức tin mở tai chúng ta ra nghe lời Chúa. Lời Chúa biểu lộ quyền năng của mình nơi anh em là những người có đức tin. Như thế mọi thực tại trên trời đến với chúng ta ở trong cuộc đời trần gian này. Thánh Kinh có hai phương diện. Một phương diện giác quan đạt tới được và một phương diện dành nguyên cho đức tin. Chính Đức Kitô cũng vậy, thù địch của Ngài chỉ thấy Ngài bằng mắt nên đã đóng đinh Ngài, còn tín hữu thì lại thờ lạy Ngài. Đối với giáo hội cũng thế, bộ mặt nhân loại của giáo hội thì ai ai cũng thấy, nhưng mầu nhiệm sâu xa của giáo hội thì rất nhiều người không thấy được. Thánh thể cũng không khác gì, nhiều người chỉ thấy đó là bánh, nhưng rất nhiều người khác lại thấy đó là mình thánh Đức Kitô hy vọng. Có rất nhiều đường lối đi tới Thánh Kinh, nhưng tất cả không dẫn đến việc gặp Đức Kitô đâu. Những người không có đức tin, những nhà bác học không có đức tin, có thể lấy Thánh Kinh làm đối tượng để tra cứu, nhưng chẳng sự trợ giúp nào của khoa phê bình có thể đưa họ vào được tận lòng Thánh Kinh để gặp được Chúa cứu thế. Có người đã nói, Thánh Kinh là một tòa nhà khóa kín, mà chìa khóa lại nằm ở trong. Phải ở trong Đức Kitô, phải ở trong nhà của Ngài là giáo hội, phải ở trong đức tin. Ở đây một lần nữa lại áp dụng lời Chúa Giêsu. Ai có rồi lại còn được cho thêm. Chúa cũng đã nói, chiên ta thì nghe tiếng ta. Những kẻ ở ngoài chỉ nghe nói, duy có chiên mới nhận ra tiếng, tức là mới nhận ra người. Chính vì vậy mà sáng hôm phục sinh đã có một con chiên nhận ra Chúa khi nghe tiếng Ngài. Lời và tiếng là hai thứ khác nhau. Lời diễn tả ý tưởng, còn tiếng cho ta biết người. Lời Thánh Kinh có thể đem sánh với lời người ta, nhưng tiếng của Thánh Kinh thì không thể đem sánh được vì đó là tiếng của một người duy nhất. Người tín hữu có thể nghe thấy nhiều lời khác nhau, nhưng ở trong tâm hồn, khi cửa đã đóng, họ chỉ nghe thấy có một tiếng nói. Tiếng đó bây giờ mới bộc lộ. Chỉ có đức tin mới có tai để nhận ra tiếng nói của Đức Kitô. Chỉ có nó mới làm cho ta tiếp xúc được với Ngài. Có nghe được tiếng Ngài, có tiếp xúc được với Ngài, người tín hữu mới lấy lời Thánh Kinh viết ra cho mình. Mỗi một con chiên sẽ được gọi đích danh và được tiếp xúc riêng biệt. Bây giờ sẽ có đối thoại. Chúa Giêsu gọi Maria và bà đã thưa lạy Thầy. Dưới ánh sáng đức tin, Thánh Kinh tỏ ra có một chiều hướng mà không tác phẩm nào có. Không phải đoạn nào trong Thánh Kinh cũng hay hơn hết đâu. Không phải dòng Thánh Kinh nào cũng chứa đầy những ý tưởng sâu xa đâu. Và những tư tưởng thâm thúy nhất của Thánh Kinh dùng mãi cũng có thể trở thành tầm thường. Ai bảo không một tác phẩm nào khác hay hơn nhiều đoạn Thánh Kinh. Nhưng đối với người tín hữu, Thánh Kinh có một chiều hướng màu nhiệm và một âm vang cảm động, vì đó là tiếng Chúa nói. Một hôm Mozart chơi dương cầm trong một nhà phú hộ ở thành Prague. Dứt bài, chủ nhà cảm động quá, đến bảo nhạc sĩ. Giả như tôi là hoàng đế, tôi sẽ vỗ vai ông và sẽ bảo, Mozart, thật ông chơi hay quá, đối với ông như thế sẽ đủ rồi. Nhưng còn tôi làm sao có thể tán thưởng ông bây giờ? Quá vậy, cũng một lời, Chúa nói thì giống như ngọc, còn tự nhiên nó cũng chỉ như một viên sỏi ở trên đường đi. Đức Kitô nói trong Kinh Thánh là Chúa phục sinh, là Đức Kitô của đức tin. Chính nhờ vinh hiển phục sinh Chúa Cha ban cho Ngài, mà Ngài trở nên như vậy trong ánh sáng và trong ánh lửa phục sinh. Những dòng nước thánh linh, những dòng đặc sủng trong tân ước, ơn linh ứng ở trong sách thánh, tất cả đã chảy ra từ cạnh sườn Chúa bị đâm, sau khi Ngài đã về cùng Chúa Cha. Các tông đồ và thánh sử đã hiểu và đã viết ở trong ngày đó, ở trong ánh sáng phục sinh. Ngay cả cuộc đời trần gian của Chúa cũng chỉ được kể lại từ biến cố phục sinh, ở trong niềm tin Đức Kitô vinh hiển. Ý tưởng tử nạn phục sinh là sợi dây vàng nối kết các trang rời rạc ở trong phúc âm để làm thành một tác phẩm. Cũng chính Đức Kitô phục sinh đã mở lòng trí cho môn đệ trên đường Emmaus và dẫn giải cho họ hiểu về Thánh Kinh. Chúa vinh hiển, tay xác thịt của Mai Đệ Liên không thể ôm được, các nhà bác học cũng không thể nghe tiếng với trí óc tự nhiên của họ. Chỉ có đức tin mới đạt tới được, chỉ có môn đệ, những người ăn uống với Ngài sau phục sinh mới nhìn thấy, sờ thấy, nghe thấy. Con người có đức tin nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Cứu Thế ngay cả ở trong các trang Cựu Ước. Đức Kitô tử nạn phục sinh làm cho tất cả bộ Thánh Kinh được duy nhất và có ý nghĩa. Gạt Ngài ra, Thánh Kinh chỉ còn là chữ chết, chỉ còn là luật pháp không đem lại sự sống. Chữ viết thì giết chết, tinh thần mới làm cho sống. Chữ viết, tức là các thực tại Cựu Ước theo nghĩa đen và hết mọi thực tại thế trần khác. Còn tinh thần là thực tại sung mãn, thực tại thiêng liêng, mà mọi cái khác chỉ như là hình bóng chóng qua. Thực tại thiêng liêng mãi cuối cùng mới tới, đến sau lời hứa của Cựu Ước. Đó chính là thần linh của Thiên Chúa, đấng bao trùm tất cả, duy nhất tất cả và ban sự sống cho tất cả. Thế mà Đức Kitô phục sinh là thần linh, Ngài là cơ thể vững vàng mà bóng đã rủ xuống ngay từ khởi nguyên của hoàng vũ. Thực tại của mọi vật đều ở nơi Ngài, và không có Ngài, mọi sự chỉ là bóng và chết. Ngược lại ở nơi Ngài, tất cả đều trở thành tinh thần và sống động, bởi vì chính Ngài đã được phục sinh trong Thánh Thần. Ở trong tuôn đổ trang hòa Thánh Thần, Ngài đã biến thành thần linh hoàn toàn, đến nỗi chính Ngài đã trở thành thần linh ban sự sống. Và người ta có thể bảo thân xác Đức Kitô vinh hiển là như thể thân xác của Chúa Thánh Thần. Ở trong vinh quang cứu chuộc của Ngài, Ngài là trung tâm để tất cả quy về sẽ được tạo dựng. Được đưa lên khỏi đất, Ngài kéo mọi sự lên với Ngài. Ngài kéo lên với Ngài không nguyên loài người mà thôi, nhưng cả vạn vật nữa, tập trung vào Ngài tất cả hoàng phủ và lịch sử, tất cả cựu ước và tân ước. Ngài là Chúa của quá khứ và tương lai. Elia và Môsê, tiên tri và luật pháp đều quay mặt về Đức Kitô hiển dung. Ngài thực hiện mọi điều hứa trong cựu ước, vì Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả sự sung mãn của hoàng phủ ở nơi Ngài. Người không có đức tin nhìn vào Kinh Thánh chỉ thấy chữ chết và việc lẻ tẻ. Họ bị bịt mắt lại. Còn người tín hữu thì có mắt mở toang để đọc. Và vừa mở sách cựu ước, họ đã gặp thấy Chúa vinh hiển và đã cảm thấy được biến hình sang ngay hình ảnh này, càng ngày càng sáng, nhờ vào tác động của Chúa là thần linh.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong thời đế quốc Pháp, hoàng đế Napoleon thứ nhất có lần bảo ông Pierre Laplace, một nhà bác học nổi tiếng lúc đó, làm một biểu đồ về các thực tại trong vũ trụ. Sau ít hôm, nhà bác học đem tới cho hoàng đế một biểu đồ tuyệt đẹp. Ngắm nghía bức biểu đồ xong, hoàng đế Napoleon hỏi nhà bác học: "Vậy Thiên Chúa ở đâu? Đâu là chỗ cho Thiên Chúa trong vũ trụ này?" Nhà bác học thản nhiên trả lời: "Tôi không cần đến giả thuyết về Thiên Chúa để giải thích các hiện tượng trong vũ trụ." Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa đã không có chỗ đứng trong biểu đồ của nhà bác học Pierre Laplace. Và mỗi người chúng ta có thể hỏi: Thiên Chúa có chỗ đứng nào trong biểu đồ của cuộc sống tôi chăng? Nếu có, chỗ đứng của Ngài ở đâu? Nếu chúng ta muốn vẽ một biểu đồ về thực tại của đời sống mình, trong đó, mỗi người, mỗi sự việc được tượng trưng bằng một vòng tròn, lớn hay nhỏ, tùy theo tầm quan trọng của nó. vòng tròn tượng trưng Thiên Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ lớn hay nhỏ tới mức nào? Chung quy, phải chăng tất cả đều căn cứ trên lòng tin? Nếu không có lòng tin, Thiên Chúa sẽ không có chỗ đứng trong cuộc sống của mình. Chỗ đứng của Chúa trong cuộc sống tùy thuộc vào cường độ và kích thước của lòng tin. Vậy đức tin là gì? Mỗi lần chúng ta tin ai, tức là chúng ta nhìn nhận lời nói của họ là lời chân thật. Tất cả các mối dây liên hệ của tình thương đều bắt đầu và dựa trên sự tin tưởng. Nếu bạn nói, bạn thương yêu tôi không có bằng chứng nào để phủ nhận hoặc minh chứng điều đó, nếu không phải là qua bằng chứng của lời nói. Tôi chỉ có thể tin hoặc không tin lời nói của bạn. Một cách tượng trưng có thể hiểu thế nào là lòng tin vào Thiên Chúa. Qua bao thế hệ trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã dùng nhiều cách, nhiều trung gian như các tổ phụ và các ngôn sứ để nói với nhân loại, để bày tỏ tư tưởng và tỏ lộ tình thương của Ngài với nhân loại. Đến thời kỳ viên mãn, Ngài đã mặc khải mầu nhiệm cao cả đó qua chính con một yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian trong thân phận và bằng chính ngôn ngữ của loài người. Ngài đã nói với nhân loại rất nhiều điều về chính Ngài, về mầu nhiệm của con người, về ý nghĩa và cùng đích của đời sống con người, cũng như về giá trị của mọi sự trong vũ trụ. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Ngài muốn tỏ lộ cho con người là chân lý về tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương mỗi người với tình yêu vô biên, không giới hạn, một tình thương vô điều kiện, hoàn toàn nhưng không. Thiên Chúa quả quyết điều đó qua miệng ngôn sứ Isaiah, khi nói về tình thương và lòng trung tín của Ngài với Israel, dân riêng Ngài đã khen chọn. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù nàng có quên đi nữa, nhưng ta sẽ chẳng quên ngươi bao giờ. Tất cả sứ điệp của Chúa Giêsu được gói ghém trong mầu nhiệm của tình yêu. Tất cả cuộc sống, cái chết khổ nhục và cuộc phục sinh khải hoàn là bằng chứng cụ thể nói lên tình yêu của Thiên Chúa là gì. Ngài yêu thương như thế nào? Để có thể hiểu được khi Ngài nói, ta yêu thương con là gì? Sứ điệp của Chúa Giêsu là tin mừng, là sứ điệp hàm chứa tin vui có sức mạnh đem lại an bình và vui sướng hạnh phúc thật cho tất cả mọi người. Đó là tin vui mừng về Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương mỗi người với tình thương vô giới hạn. Là tin vui mừng vì biết rằng tất cả mọi người không phân biệt gì, đều là anh chị em cùng một nhà, là con cái của cùng một cha chung là Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Là tin vui mừng vì cuộc sống trần gian của con người không chấm dứt với cái chết, để rồi trở về hư vô, nhưng chỉ là chuẩn bị cho cuộc sống thật và hạnh phúc bất diệt bên kia bờ sự chết. Quý vị và các bạn thân mến, đó là chân lý, mặc dù khó tin nhưng có thật. Bởi vì Chúa Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa Cha, bảo đảm điều đó là chân thật. Tất cả mọi mối dây liên hệ yêu thương đều bắt đầu từ thái độ tin tưởng. Vì thế, lòng tin là vòng mắt xích đầu tiên hệ trọng nhất, nối kết con người với Thiên Chúa. Tuy nhiên, sức mạnh thúc đẩy bước đầu của lòng tin lại chính là món quà tặng của Thiên Chúa ban cách nhưng không, và ban cho ai tùy sự khôn ngoan yêu thương của Ngài. Lạy Chúa, lời Chúa vẫn tiếp tục vang dội qua mọi thời đại. Xin hãy là ánh sáng chiếu trong đêm tối sự hiểu biết của con. Xin hãy là bàn tay dẫn dắt, đầy hơi ấm, nâng đỡ con trong những lúc cô đơn, lầm đường lạc bước. Xin sức mạnh tình yêu Chúa biến đổi con nên người con có lòng tin, và xin lôi kéo con vào trong sự an bình của sự thật. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, là đường, là chân lý và là sự sống, là hạnh phúc chân thật vĩnh cửu của đời con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.